Một lần nữa xin thân đánh chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa.
Ấy là hôm nay tại thành David sẽ sanh cho đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con đến với Chúa trong lời của Ngài. Bây giờ này chúng con cầu xin Thánh Linh Chúa là đấng đã hà hơi trên lời của Ngài. Xin Ngài dạy bày lời của Chúa cho chúng con. Xin chạm đến sâu xa trong lòng của chúng con để chúng con nhận biết cứu Chúa của chúng con là ai, Ngài đến đây làm gì cho chúng con. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nghiên cứu bài học Thiên Sứ Giáng Sinh. Này ta báo cho các ngươi một tin lành. Thì một mục sư, ông đặt vấn đề với các sinh viên của trường Kinh Thánh. Tin lành là gì? Khi ông hỏi tin lành là gì thì một cô gái trẻ giơ tay. Cô nói đây là món quà ban cho nhưng không của Chúa. Câu trả lời để ông viết lên trên bảng. Còn ai nữa? Tin lành là được buông tha khỏi tội. Một người ngồi phía sau la lên. Là sự sống đời đời. Một người khác tiếp. Thì vị mục sư đã vừa viết lên trên bảng, đã vừa nói là tiếp tục đi. Là tự do công chính. Là đạo đức thánh sạch. Là ân sủng tình yêu vô điều kiện, chữa lành và giải cứu, cứu chuộc và đời sống mới. Thì nhiều người lên tiếng, ông cứ tiếp tục, ông viết lên trên bảng. 5 phút sau thì trên bảng đã đầy những gì mà các sinh viên thần học họ tin rằng là tin lành. Tuyệt vời. Mục sư nói, vậy thì chúng ta còn thiếu điều gì nữa chăng? Thì trong khi mà cả cái căn phòng yên lặng như vậy đó, thì tất cả những sinh viên họ cố gắng tìm kiếm những cái câu, những cái định nghĩa về tin lành là gì, đặc biệt như thế nào đó mà có thể là họ bị bỏ quên. Thì cuối cùng có một cái cô gái trẻ ở phía sau, cô giơ tay lên, cô nói: tại sao không ai trong chúng ta đề cập đến Chúa Giêsu? Tại sao trong chúng ta không ai đề cập đến Chúa Giêsu? Phải. Giáng sinh không có Chúa Giêsu thì không còn là Christmas. Là chúng ta không có lý do gì để hát. Và chúng ta cũng không có lý do gì để tặng quà. Vì tất cả những cái niềm vui nho nhỏ đó, nó chỉ có ý nghĩa khi xoay quanh hài nhi Giêsu, là cái món quà lớn nhất, quý nhất mà thiên đàng xác định là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Cho nên như tối hôm qua tôi đã có nói, Giáng sinh không có Chúa Giêsu thì nó chỉ còn là lễ hội. Nó chỉ là cái mùa đông với một kỳ nghỉ dài cuối năm mình vui chơi, mà tô điểm thêm trong cái những lễ hội đó bởi cây thông, bởi ông già Noel với cái lời chúc là gì? Happy Holiday. Ngược lại, Giáng sinh với hài nhi Giêsu là Merry Christmas, là mừng Chúa Giáng sinh, là ngôi lời trở nên xác thịt, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, mới là tin mừng lớn cho mỗi người chúng ta. Vì vậy Giáng sinh đầu tiên đó, thì tin vui thiên sứ chỉ có đơn giản tập trung vào một điều. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Cho nên đây là cái câu kinh thánh nằm trong một cái phân đoạn rất là quen thuộc, nổi bật và quan trọng nhất trong cả kinh thánh. Nói cho chúng ta biết hai điều: hài nhi Giêsu đến cho ai và Ngài đến để làm gì. Thứ nhất, hài nhi Giêsu đến cho ai. Kinh thánh cho chúng ta biết rõ rằng Ngài đến mang vui mừng lớn cho nhân dân muôn dân. Tuy nhiên nó đặc biệt ở cái chỗ là Ngài mang sự vinh quang của Chúa đến cho những người khiêm hạ, đến cho những người đơn sơ, cho những người khiêm hạ. Ở trong câu 8: và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Như vậy thì cái miền đó là miền nào? Chúng ta biết là ở trong câu 4, câu 5 cho chúng ta biết đây là thành Bethlehem ở trong xứ Giu-đê. Như vậy Bethlehem không phải là một địa danh tưởng tượng, không phải là địa danh đó ai đã suy nghĩ ra ở nơi nào đó họ viết xuống, không phải như vậy. Nhiều năm trước tôi và gia đình đã có dịp được đặt chân đến Bethlehem. Bethlehem là cũng là nơi mà vào thế kỷ thứ 5, giáo phụ Jerome ông chọn là nơi mà ông đến để ông dịch Kinh Thánh sang tiếng Latin, còn gọi là bản Vulgate. Cho nên trong hồi ký của giáo phụ Jerome thì ông ghi lại là khi mà ông ngồi đó, ông viết cái ông dịch cái câu chuyện Giáng sinh đó ở thường ngày của mình, thì ông vẫn còn thấy cái tháp canh của những người chăn chiên, và cái câu chuyện Giáng sinh đó nó trở nên thật là sống động như là ông đang thấy ở trước mắt vậy. Tôi muốn nói điều này để cho chúng ta biết là lịch sử của Kinh Thánh, Kinh Thánh, niềm tin của chúng ta nằm trong lịch sử, nằm trong địa danh, nằm trong thời điểm. Cho nên đây là cái chuyện lịch sử đã xảy ra. Bây giờ chúng ta nói một chút ít về cái vấn đề cái nghề chăn chiên. Làm nghề chăn chiên đó, chúng ta biết nó là cái lương công nhật thật thấp, ở trong một cái xứ là phải nói là khô cằn, trong một cái xứ phải nói là nó không có thơ mộng. Nếu quý vị đến xứ Jude thì thường mình nhìn thấy là đồi núi đá, đồi toàn là không có phải là những đồng cỏ. Ở miền phía bắc Galilee thì có đồng cỏ nhiều, nhưng mà miền nam ở Bethlehem, xứ Jude thì là một cái vùng phải nói là khô cằn. Nó cũng không có những người chăn chiên, không có thơ mộng dễ thương như cái hoạt cảnh của các em bé tối hôm qua đóng vai chăn chiên, không có thơ mộng như vậy. Nếu mà quý vị đứng gần những người chăn chiên, quý vị sẽ cảm nhận được cái mùi ngai ngái của những người mà thường xuyên gần gũi với gia súc. Và trong xã hội người Do Thái đó, thì người chăn chiên được xếp ở cái chỗ gần cuối cùng của nấc thang giai cấp trong xã hội. Họ ít học, kỹ năng của họ thì hạn chế. Cuộc sống mà họ cứ lang phải lang thang nơi này nơi kia, chăn chiên trong đồng cỏ, họ không thể đáp ứng được những luật lệ của người Do Thái về luật lệ sa bát. Cho nên vì vậy đó mà họ không thể tuân thủ được hết những cái luật định của người của tôn giáo đưa ra, cho nên họ không được coi là nhân chứng đáng tin cậy. Có nghĩa là họ không được vào trong cái tòa án. Bây giờ họ có giơ tay mà xin làm nhân chứng cho cái điều gì đó thì không được chấp nhận. Nói đúng hơn, cái hạng người mà duy nhất trong xã hội đó, quý vị biết là mà người chăn chiên có thể cao hơn một nấc là ai không? Trong xã hội họ chỉ có cao hơn cái người phung trong xã hội mà thôi. Để mình thấy là cái nhưng mà thường xuyên mỗi năm mình hát, mình ca, mình làm những việc người chăn chiên, nhưng mà thật sự họ là những người rất là đơn sơ trong xã hội. Ở đây, cái chỗ này là cái chỗ ngạc nhiên đây nè. Có một cái điều trớ trêu trêu là không phải là vua hay những nhà cầm quyền, không phải là thầy tế lễ trong đền thờ, hoặc là những người quan trọng của Israel, nhưng những người chăn chiên không có danh tính lại là những người đầu tiên được nhận tin vui quan trọng nhất trong lịch sử, là tin vui Thiên Chúa giáng trần. Đây không phải là há là một cái minh họa tuyệt vời về ân sủng Chúa ban cho những người đơn sơ, cho những người hèn kém, cho những tội nhân không xứng đáng sao? Thật phúc âm chỉ là tin vui cho những người nhận biết Chúa Giêsu là tối cần cho linh hồn của họ. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu trong Luca đoạn 10 câu 21, Chúa Giêsu ca ngợi như thế này: lạy Cha là Chúa trời đất, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho con trẻ nhỏ hay. Phải, thưa Cha, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Cho nên cái tin vui mừng lớn cho muôn dân đó, đặc biệt là vinh quang của Chúa đến cho những người khiêm hạ. Bây giờ chúng ta xem xét xem Ngài đến để làm gì. Câu 10 đến 11: vì này tao báo cho các ngươi một tin lành sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay. Cái chữ hôm nay, hôm nay có nghĩa là gì? Là sự chờ đợi đã chấm dứt. Thời gian quy định cho một cái điều hệ trọng nhất trong lịch sử đã đến, từ kể từ ngày sáng tạo. Ấy là điều gì? Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh. Chúng ta chú ý cái chữ đã sanh, cái chữ này, đây là cái chữ mà chúng ta cần hiểu ở chỗ này. Lịch sử của con người nó bắt đầu từ ngày sáng tạo và nó chấm dứt trong cái ngày kết thúc. Lịch sử của con người trong đó từ ngày sáng tạo và ngày kết thúc. Và trong cái từ khoảng ban đầu này cho đến cái kết thúc này, thì mỗi người chúng ta sẽ sinh ra trong cái lịch sử đó. Có nghĩa là tôi sinh ra năm 1959 là tôi sinh ra trong lịch sử của, ở trong cái khoảng của đầu sáng tạo và kết thúc. Bây giờ mỗi người chúng ta sinh ra theo cái dòng lịch sử của nhân loại, thì Đức Chúa Trời Ngài không ở trong dòng lịch sử, Ngài ở ngoài lịch sử. Và Ngài ở ngoài lịch sử đó thì Ngài tạo nên, lý do là Ngài tạo nên vũ trụ và vạn vật, Ngài tạo nên lịch sử, Ngài kiểm soát lịch sử, Ngài biết tất cả những lịch sử của con người. Thì bây giờ cái mầu nhiệm nhập thể ở chỗ là khi thời điểm đã định thì Đức Chúa Trời bước vào lịch sử của con người. Và Ngài phải, tức là Ngài phải sinh ra trong cái lịch sử của con người đó. Và bây giờ cái mầu nhiệm lịch sử nằm ở của sự nhập thể, nó nằm ở chỗ khi thời điểm đã được định từ trước muôn đời đã đến, thì Đức Chúa Trời từ cái cõi đời đời Ngài bước vào lịch sử của con người. Như vậy để bước vào lịch sử của con người thì Ngài phải theo cái công lệ di truyền. Cái chữ này thì lớp trẻ có thể không hiểu, người lớn tuổi có nghĩa là phải theo cái, có nghĩa là phải được sanh ra theo công lệ di truyền. Tức là Ngài phải sống trong lịch sử của con người, Ngài phải làm việc trong lịch sử của con người và chết trong lịch sử của con người. Tôi muốn nhắc lại lần nữa, Đức Chúa Trời Ngài ở ngoài lịch sử, Ngài bước vào trong lịch sử con người, Ngài phải sanh ra trong lịch sử con người, Ngài phải sống trong lịch sử con người, Ngài làm việc trong lịch sử của con người, Ngài chết trong lịch sử của con người, cho đến khi Chúa thăng thiên là Ngài bước ra khỏi lịch sử của con người, để từ đó Ngài trở về cái cõi đời đời. Như vậy tại sao đứng mà muôn vật trên trời dưới đất khi nghe tên đều phải quỳ xuống đến đây làm chi vậy? Ngài bước vào cái lịch sử con người làm chi vậy? Tại sao Ngài bước vào cái chỗ hạn hẹp này làm chi vậy? Tôi nói cái khung, cái chữ hạn hẹp có nghĩa là gì? Ngài đứng đời đời, muôn đời, muôn thủy, vô chung từ trước muôn đời, Ngài bước vào trong cái chỗ hạn hẹp để làm gì vậy? Ấy là ngày, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh. Sanh cho ai? Sanh cho các ngươi. Thì lời thiên sứ xác định hài nhi đến là tin vui cho muôn vân dân và cho các ngươi. Có nghĩa là có một cái sự quyết liệt trong cái tin vui này, có một cái sự quyết liệt trong tin vui này. Nó đụng, nó ảnh hưởng, nó mang tính sống chết cho cuộc đời của mỗi người, cho các ngươi, cho mỗi người. Điều này có nghĩa là buổi sáng hôm nay chúng ta đối diện với phần kinh thánh này, có một sự quyết liệt cho tôi trong cuộc đời của tôi, nó đụng chạm đến cuộc đời của tôi. Cái sự giáng sanh của Chúa nó đụng chạm đến cuộc đời của tôi. Chúa Giêsu đến là một tin vui cho tôi, nhưng còn tùy thuộc mà cái cách mà tôi đối diện với Ngài như thế nào. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Ba cái chữ đó, đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Đây là điểm tối quan trọng của tin lành. Đây là điểm tối quan trọng của tin lành. Chúng ta biết Đức Chúa Trời chúng ta không im lặng, Ngài không phải tạo dựng chúng ta trong cái khoảng hạn hẹp này để rồi bỏ mặc chúng ta, để rồi mặc chúng ta trôi theo cái dòng lịch sử của con người. Không có. Ngài không có bỏ chúng ta mặc ở trên cái hành tinh xa lạ này để rồi mình phải tranh chiến với tội lỗi, mình tranh chiến vật lộn với nhau, mình nghĩa là khổ sở khốn cùng, rồi châm ngôn đoạn 24 câu 11 chép bị đùa đến sự chết và đi siêu tó tới chốn hình khổ. Có nghĩa là tất cả mọi con người ở trong cái khoảng thời gian hay ăn hẹp đó, mình sinh ra mình phải chết, nhưng mà cái khốn khổ ở cái chỗ là trên cái con đường mình đi siêu tó đến chốn hình khổ. Đây là cái điểm đáng buồn. Vì vậy Đức Chúa Cha là đấng cầm quyền trên cả vũ trụ, Ngài hành động, Ngài đem con Ngài, mà chúng ta ngạc nhiên lắm, Ngài đem con Ngài vào trong một cái gia đình rất là đơn sơ, một cặp một vợ chồng trẻ. Ngài chọn cho con mình sinh ra đặt trong một cái nơi máng cỏ, một chỗ mà có dầu mà có dọn cho cái tươm tất cũng không thể xóa tan được cái mùi ngai ngái của phân chuồng. Tôi nói thật quý vị, tôi ở vùng quê, tôi biết tôi ở trong cái chuồng bò, Tôi biết cái mùi đó như thế nào. Tôi gần gũi cái mùi đó. Mà quý vị cũng có thể, một số người đang ở sống trong cái cảnh, trong cái hoạt cảnh đó, quý vị biết cái mùi đó. Cái mùi phân chuồng không bao giờ khó mà có thể rửa sạch được. Nằm bên cạnh mình vẽ cái hình rất là thơ mộng ha, nghe ha, chiên có để dây ha, rất là hơi ấm ra này kia, ấm áp ha. Không, thưa quý vị, cái mùi ngai ngái của phân chuồng nó phải để hiểu tại sao vậy. Để ban cho con người đứng cứu thế là Christ, là Chúa, để cứu tội nhân. Đây là điểm tối quan trọng của Tin Lành. Khi mà Chúa sử dụng cái chữ đứng cứu thế, có nghĩa là trong đó có cái chữ cứu này rất là quan trọng. Cứu là tình trạng của một cái con người đang đứng trong cái chỗ nguy kịch, là tôi cần phải được giải cứu. Tôi ở tù, tôi cần phải được giải cứu. Tôi đang lang thang trên biển, tàu sắp chìm rồi, thì tôi cần được cứu. Cứu là cái vấn đề trong tình trạng của một người ở đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu Đức Chúa Trời phải bước vào cái chỗ hạn hẹp này để cứu, để đứng cứu thế, thì rõ ràng là tôi, phần của tôi, ta phải hiểu. Cái điều quan trọng hơn hết là tôi phải hiểu, tôi phải nhận biết cái chỗ nguy kịch của mình. Tôi phải nhận biết cái chỗ đứng tôi đang ở đâu, cái con đường của tôi đang đi tới là cái chỗ nào. Tôi đang đi chơi, cái tâm linh của tôi đang ở chỗ nào, đang ở trong sự khánh kịch như thế nào. Tôi đang đi siêu tố đến chốn hình khổ như thế nào. Tôi phải biết cái tình trạng tang thương của linh hồn mình nó như thế nào. Nếu tôi không nhận biết cái tình trạng đó thì đây không phải là tin vui cho tôi. Bây giờ chúng ta thử nghĩ mà xem, cả cái gói tạo vật này mình nhìn rất là tươi đẹp, rất là hùng vĩ, bao la, mà Chúa tạo dựng, Chúa chỉ phán một lời thì tất cả mọi sự đều xuất hiện. Tại sao Chúa không phán một tiếng để mình được tha thứ đi? Tại sao đứng ở ngoài Chúa không có phán một tiếng thì con người được tha thứ, mà tại sao Chúa phải bước vào trong lịch sử con người làm chi vậy? Không, Ngài phải bước vào lịch sử của con người, Ngài phải nhận tội cho chúng ta, Ngài phải bước lên trên thập tự giá để chết trong lịch sử của con người mới giải quyết được vấn đề tội lỗi cho chúng ta. Có cách nào mà tôi hiểu một đấng sáng tạo mà chết cho một cái tạo vật này không đáng là chắc? Làm sao mà tôi có thể hiểu được nữa? Có cách nào mà Chúa không phải đến thế gian mà chết cho tôi không? Có cách nào mà Chúa Giêsu không phải hy sinh cho tôi? Tôi ngồi tôi nghĩ, tại sao Chúa phải ân huệ với con như vậy? Tại sao Chúa cần cứu con làm chi vậy? Thưa Hội Thánh, thưa quý vị, có những cái ân huệ mà suốt đời mình không thể hiểu thấu. Có những ân huệ mà suốt đời mình không thể hiểu thấu. Linh hồn này nó phải kinh ngạc bởi cái cách mà Chúa đối xử với chúng ta. Chúa như muốn nói, mỗi chúng ta ngồi đây sáng mai, sáng hôm nay, con là trung tâm của tình yêu của ta, con là trung tâm của sự thương xót ta, con là trung tâm của ân huệ của ta. Mình biết những điều này, mình có Chúa có đem mình đi sâu hơn vào trong cái tấm lòng của Đức Trời hơn không? Mình có kính sợ Đức Chúa Trời hơn không? Mình có ngạc nhiên hơn không? Mình có biết ơn Chúa hơn không? Vậy thì tôi phải làm gì? Xin Chúa cho giúp cho tôi hiểu rằng ngoài Chúa Giêsu, thế giới này không có hy vọng. Ngoài Chúa Giêsu, cái hạn hẹp này không có hy vọng. Ngoài Đức Chúa Giêsu cũng chẳng có Hội Thánh. Ngoài Chúa Giêsu sáng nay mình không có đến đây làm gì. Và ngoài Chúa Giêsu thì tôi cũng chẳng có gì buổi sáng nay để nói. Cho nên tôi vẫn luôn thường thưa với Hội Thánh rằng không gì đẹp đẽ bằng cuộc đời có Chúa. Không có gì đẹp đẽ bằng cuộc đời đi theo Chúa. Và không có gì đẹp đẽ bằng cuộc đời mà Chúa thương. Nhờ ơn Chúa để Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là đấng cứu thế, là Christ, là Chúa, là điều đầu tiên và là cuối cùng mà năm nay kỷ niệm Giáng sinh tôi cần nhận biết. Là điều mà tôi cần phải thẩm thấu trong lòng của mình, trong linh hồn của mình, và là điều tôi phải sống cho. Điều này sẽ phải chi phối tôi, sẽ ảnh hưởng trong tôi. Bởi từ đây á, có Chúa mọi sự tôi sẽ có ở trong Ngài. Mọi sự tôi sẽ có trong Ngài. Bây giờ Thiên Sứ phán là đừng sợ chi. Đừng sợ chi, quý vị có biết không? Sợ hãi và trốn Chúa là điều đầu tiên mà tổ phụ ngoài loài người làm. Đó. Tổ phụ loài người làm, tổ phụ ngoài loài người sau khi phạm tội rồi đó thì tổ phụ làm gì? Trốn Chúa. Mà quý vị không thể tưởng tượng đâu, Chúa biết chứ. Chúa, làm sao mà Chúa không biết Adam ở đâu? Chúa gọi sao? Adam, ngươi ở đâu? Đừng sợ. Mình trốn Chúa. Tôn giáo dạy cho mình cái tôn giáo dạy cho mình tự cứu đó làm cho mình trốn, mình sợ hãi. Yếu đuối tội lỗi làm cho mình sợ hãi. Mình trốn Chúa, nhưng mà đừng sợ, Thiên Sứ nói đừng sợ. Bởi vì Giáng sinh không mang sự phán xét. Tôi xin được lắp lại là Giáng sinh không mang đến sự phán xét, nhưng mang tin vui. Nhưng mang tin vui. Cảm ơn Chúa. Rõ ràng là tội lỗi thì thật là mắc giá. Nó mắc giá đến nỗi mà phải bằng cái sự hy sinh của Đức Chúa Trời, nhưng đã được trả bằng sự giáng sanh và sự chết của Chúa Giêsu. Mắc giá nhưng mà đã được trả. Cho nên cái tin mừng lớn cho muôn dân và cái tin mừng cho tôi nó không phải là chuyện tầm thường. Khi tin đem sự bình an dưới thế, nó đồng cả đến thiên đàng nữa quý vị. Có nghĩa là thiên đàng khi nhìn sâu vào trong tấm lòng của Đức Chúa Trời đã đến nỗi mà thiên đàng các thiên sứ phải sững sờ mà nói hay như thế nào? Ngợi khen Đức Chúa Trời rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao và bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Nếu mà tôi đón nhận tin vui mà tôi vẫn đang sống trong sợ hãi, có nghĩa là tôi chưa có hiểu hết rõ về cái tin vui mà Chúa ban cho tôi. Bây giờ chúng ta trở lại cái câu chuyện với giáo phụ Jerome. Ông translate, ông dịch cái kinh thánh sang tiếng Latin ở tại Bethlehem. Thì một đêm ông với mơ thấy Chúa đến thăm. Trong giấc mơ thì ông thấy mình gom hết tài sản tiền bạc của mình làm món quà dâng Chúa. Mà Chúa nói sao? Jerome, ta không có muốn tiền bạc, ta không muốn tài sản của con. Nếu ông nói gì? Vậy thì Chúa, con phải dâng cho Chúa điều gì đấy? Lạy Chúa, Ngài muốn gì ở con đấy? Thì Chúa Giêsu trả lời: hãy đem cho ta mọi tội lỗi của con. Đây là lý do mà ta đến. Ta đến để cất đi tội lỗi của con. Cái chỗ đó nó mới là tin vui. Cái chỗ này nó mới là tin vui thưa Hội Thánh. Sáng nay nó không phải là trong mơ, mà là thật sự, mà là câu chuyện thật, là câu chuyện Chúa Giáng sinh. Và Chúa đến với sáng nay, Chúa nói với chúng ta là: hãy đem cho ta mọi tội lỗi của con. Xin Chúa giúp cho chúng ta để có thể nghe được cái tiếng Chúa phán: ta đến đây vì con, ta sống vì con, ta chết vì con, và ta đang ở bên con hiện giờ. Cái câu chuyện tôi muốn thưa với Hội Thánh, cái câu chuyện này rất là nổi tiếng của Victor Hugo, là cái câu chuyện của những kẻ khốn cùng. Một số chúng ta cũng đã biết về cái câu chuyện này. Jean Valjean là trong cái câu chuyện này là một tù nhân, ông bị giam trong ngục Toulon. Ông bị giam trong đó 19 năm. 4 năm vì tội ăn cắp bánh mì. 14 năm vì nhiều lần toan vượt ngục, ăn cắp bánh mì xong bị nhốt 4 năm. Rồi vì cái nhiều lần toan vượt ngục đó thì cuối cùng ông bị kết tội thêm nữa, thành cuối cùng là ở trong đó 14 năm. Mà sau khi mãn hạn tù, bây giờ Jean Valjean được thả ra. Nhưng mà khi thả ra, ông phải mang một cái giấy thông hành màu vàng. Giấy thông hành màu vàng đó đi đến đâu? Người ta biết rằng tay này là cái tay trộm cắp vừa tù ra. Nó đánh dấu cái giấy thông hành, nó đánh dấu cái quá khứ tù tội của ông. Nó đánh dấu cái quá khứ xấu xa. Bởi vì vậy cho nên mà khi Jean Valjean được thả ra đó, ông đến mọi nơi ông gõ cửa đó thì người ta khước từ. Có ai mà muốn chứa chấp người như vậy đâu. Bấm. Nó cái điều đó nó làm càng nung nấu cái nỗi mối căm hờn trong lòng của Jean Valjean. Từ giữa lúc đó đang trong khốn khổ như đó như vậy đó, thì Jean Valjean ông đã gặp một vị giám mục tên là Mirel. Ông đã yêu thương, ông chấp nhận và ông cho anh một cái nơi ở. Nhưng mà rồi thì bước vào trong nhà của vị giám mục, nhìn thấy chà, nhà quá đẹp, những cái bộ chén dĩa quá đẹp đẽ, quá mắc tiền. thì nó khơi dậy trong anh cái lòng tham, nó khơi dậy trong lòng của tham, cám dỗ quá chịu không nổi, anh mới ăn cắp những đồ quý bằng bạc và bỏ trốn trong cái đêm đó. Nhưng mà khi Jean Valjean bị cái thanh viên thanh tra Javert bắt đang ôm những cái đồ đó đi, thì được rõ ràng mấy cái anh mà du thủ du thực mà ôm một cái bị mà trong đó toàn là đồ quý không, thì điều tra đem về lại cái nhà của vị giám mục. Bây giờ mang đến nhà giám mục chờ cái sự xác định của vị giám mục này. Cái điều này chỉ có để mục đích là đưa anh ta trở lại về nhà giam thôi mà thôi. Nhưng mà Jean Valjean không có thể ngờ rằng mình có thể nghe được những lời của từ vị giám mục. Vị giám mục nói với Jean Valjean như sao, khi nào đứng đây mà cả thanh tra Javert đứng đây sẵn sàng để đem ông đi mới. Jean Valjean thì đứng bên đây giọng vị giám mục đứng đó. Ông nói nào, Jean Valjean, anh lầm rồi. Tất nhiên là những cái món đồ này là đồ quý mà tôi tặng, nhưng đó là chỉ là một phần thôi. Anh đã quên cái phần quý nhất. Anh đã không cầm theo hai cái chân đèn bằng bạc. Quý vị thể tưởng tượng sững người, anh cầm lấy hai cái chân đèn bằng bạc đó một cách máy móc, anh chưa biết phải làm cái gì. Vị giám mục mới nói tiếp theo, Jean Valjean hãy đi bình an, và khi bất cứ lúc nào anh trở lại thì anh bạn thân yêu không cần phải đi cái lối đằng sau cổng, hãy cứ đi ở cái lối trước cổng, cửa lúc nào cũng mở để chờ anh. Giống một vị quay sang cái vị thiên tra, với cái vị thanh tra cha về, ông nói thưa quý ngài, bây giờ thì quý ngài có thể về được rồi. Thay vì bị lên án thì Jean Valjean hoàn toàn sửng sốt vì ân sủng. Đây là cách mà Đức Chúa Trời lại đối xử với chúng ta. Thay vì tù tội thì trong khoảnh khắc cái cuộc đời của anh trở nên tự do, rộng mở và dư dật. Trước khi Jean Valjean bước đi thì vị giám mục nói với theo với anh rằng, này Jean Valjean, đừng bao giờ quên trong cái giây phút này trong đời, linh hồn và đời sống anh đã được mua chuộc lại rồi. Anh không còn là mình chính mình nữa. Từ giờ trở đi anh thuộc về Chúa. Đây là câu nói của anh sủng của Chúa. Victor Hugo viết những điều này, nó nằm trong thánh kinh. Và ông viết những lời này như Chúa nói với mỗi chúng ta như vậy đó. Mình chẳng khác gì Jean Valjean đâu, thưa quý vị. Mình chỉ là cái người tội mà chưa bị phát hiện mà thôi. Có những người bị nhốt vào trong tù vì họ phát hiện, còn mình thì chưa bị phát hiện mà thôi. Nhưng mà Chúa nói với mình thế này, từ ngày mà mình con tin Chúa thì có nghĩa là gì? Hãy đi, hãy sống bình an vì con đã được chuộc mua rồi. Con đã được chuộc mua rồi. Đức Chúa Trời đứng ở ngoài lịch sử của con người. Bây giờ Ngài bước vào trong lịch sử con người, Ngài sinh ra trong lịch sử con người, Ngài sống trong lịch sử của con người, Ngài chết trong lịch sử của con người, để cho chúng ta cái ân sủng đời đời. Jean Valjean hoàn toàn được đổi mới. Ông thành công, sau này ông thành công rất là lớn, nhưng mà suốt đời ông giữ bên mình hai cái chân đèn bằng bạc đó. Đó là cái bằng chứng của ân sủng, bởi vì ơn nó càng thêm ơn. Chúa Giêsu bước vào trong cái thế giới của mình, thế giới khốn khổ, thế giới đau khổ, khốn cùng, không phải là tin đoán phạt, nhưng là tin vui. Nhưng là tin vui. Cho nên sáng hôm nay đừng sợ. Sáng hôm nay tôi ao ước là mỗi của chúng ta khi bước ra khỏi nhà thờ này, đừng có sợ nữa. Mình đã được Chúa cứu rồi, mình đã quỳ cầu nguyện tin Chúa rồi. Mình cuộc đời mình sẽ không bao giờ khá hơn ngoài Chúa. Và cuộc đời của mình đó chỉ có trong Chúa thôi. Và Chúa vẫn biết rằng khi Chúa cứu mình thì cuộc đời của mình nó sẽ còn lật đật lắm. Nó sẽ còn té lên té xuống, té lên té xuống. Nhưng mà sao? Chúa ôm mình bằng hai bàn tay giáo đình của Ngài, và Chúa ôm mình vào trong tấm lòng, trong ngực giáo đâm của Ngài. Và Chúa muốn nói với tôi và quý vị rằng, con, ta đã cứu chuộc con, và từ nay con thuộc về ta. Cho dù bất cứ như thế nào nữa, con cũng thuộc về ta, và con sẽ đến với chúng ta trong cõi đời đời. Bọn chân chiên trở về câu 20, và làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy. Nó sẽ không có gì thay đổi trong cuộc sống chúng ta khi chúng ta tin Chúa. Nó sẽ cùng một hoàn cảnh gia đình, nó sẽ cùng một cái công việc, nó sẽ cùng một cái khó khăn. Nhưng sáng nay khi chúng ta trở về, bởi có Chúa, có sự thay đổi từ bên trong, vì Chúa đến ở giữa chúng ta, ở trong chúng ta. Và vì vậy chúng ta sẽ nhìn về tin vui lớn cho muôn dân là tin vui của mỗi người chúng ta. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con đến đây, chúng con nghe lời Đức Chúa Trời hằng sống phán với chúng con buổi sáng hôm nay, là lời khích lệ, là lời an ủi, là lời nâng đỡ chúng con. Chúa đã sẵn sàng bước vào trong cái thế giới này là chỉ vì chúng con, là vì chỉ vì đời sống của chúng con không có sống thánh thiện được, vì đời sống của chúng con không thể sống công bình được. Vì vậy cho nên Chúa thương, Chúa cứu chúng con và Chúa đến với cuộc đời của chúng con. Thì xin Chúa dẫn chúng con đi trong ân sủng của Ngài, ôm lấy chúng con, dắt chúng con đi, và chúng con có lòng bình an như lời của thiên sứ ca ngợi rằng bình an dưới thế và ân trạch cho loài người. Và chúng con cảm ơn Chúa về sự khích lệ của Ngài. Xin giữ chúng con tiếp tục đi trong Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.